Thiên tài tướng sư, chương 525, công tác chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Này, tiểu sư đệ hãy nhìn ra đi. Diệp Thiên nhìn theo hướng ngón tay chỉ Tả Gia Tuấn không nhịn được cười. Mặc dù Hồng Kông có nhiều vùng đất phong thủy chủ phú nhưng cũng có nhiều người địa phương, tiểu sư đệ cậu muốn cái xích trụ kia âm khí tích tụ phải tích tụ ở chỗ nào? Phương Nam nhiều thành thị vô cùng, nhất là khu Duyên Hải, nơi có thành thị thường là những nơi có gió êm dịu, Hồng Kông kể từ khi bị đế quốc Anh thống trị đã có những đại sư quy hoạch phong thủy. Bởi vì chỗ của xích trụ khá lệch nặng âm khí chỗ định giam nó đều là cảng của các thương gia, nơi này cũng ít có người nay giao thiệp với cùng địa phương. Diệp Thiên cảm thấy sát khí trên cổ chính là do xích trụ hướng tới. Sư huynh, dễ bày trận pháp này không cần câm dương giao hòa, sát khí trên cổ sẽ được hóa giải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận hành trận pháp, huynh có thể xây dựng một cái phong thủy ở chỗ kia không? Cung tiểu tiểu xây căn biệt thự này chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là sườn chính lại quay về phía nhà tù xích trụ, tuy có cách xa nhau nhưng vẫn bị ảnh hưởng, nếu bình thường thì sự ảnh hưởng đó không lớn lắm nhưng chỗ Diệp Thiên cần bày tụ linh trận thì phải đem phá bỏ đi. Diệp Thiên chỉ ra chỗ là cảnh quan của vùng Duyên Hải, nơi đó có những con đường thẳng tắp, muốn mở phong thủy ở nơi này Diệp Thiên đang tự hỏi có đến đích được hay không. Tả Gia Tuấn nhìn theo ngón tay chỉ của Diệp Thiên một lúc lâu rồi trầm ngâm nói. Đời sống đan cư ở chỗ kia cũng không phải là thịnh vượng, du khách đến cũng không nhiều lắm nhưng tiểu sư đệ, chất vàng này cần chúng ta phải tìm ra, thật là có thể kéo được những người này đến. Tả Gia Tuấn đã từng tham gia nhiều ơ ong thủy vào các cảng đảo nên khá nổi tiếng về phong thủy, trước kia từng làm cố vấn cao nhất về phong thủy, theo như lời ông nói thì tầng lớp trong xã hội ở đảo này có ảnh hưởng lớn đến phong thủy. Cho nên Tả Gia Tuấn chỉ cần chỉ ra chỗ nào phong thủy xấu sẽ ảnh hưởng ngay đến phong thủy của những ngôi nhà cao cấp trên lưng chừng núi, khi Diệp Thiên gặp các bạn hàng xóm giàu có thì có chút bối rối. Lấy ảnh hưởng của những người chính quyền trong xã thì không có khó khăn gì. Sư huy tiền nong không thành vấn đề, đệ sẽ đi chuẩn bị 2 triệu tư vàng. Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên gật đầu nói tiếp. Chỗ giữa đường cần làm trước một vòng tròn, ở giữa đặt một cái bàn phong thủy bằng thạch anh kéo hai bên trái phải, việc này tốn không ít sức lực đâu. Hay tiểu sư đệ thật cao minh, Diệp Thiên còn chưa nói xong, Cẩu Tâm gia đã lớn tiếng khen ngợi. Tả Gia Tuấn nghe thấy có chút sững sờ, dường như Diệp Thiên bày tụ linh trận pháp không cần phải nhờ đến chính quyền di rời mấy điểm du lịch kia đi. Tất cả đều là người một nhà, Tả Gia Tuấn có chút khó hiểu trong lòng cảm thấy nghi ngờ liền hỏi. Đại sư huynh, tiểu sư đệ lúc mới bắt đầu không phải đã nói là cần đến cột nước kiến phong sao? Tại sao bây giờ lại phải làm phong thủy bàn thạch? Gia Tuấn, chỗ thi công ở giữa có bàn thạch, trái phải tiến ra đều phải tiến hành xung quanh cái bàn thạch đó, dương quay về làm âm. Âm dương sẽ thay đổi liên tục mới có may mắn sinh được khí, thì chẳng khác gì là tạo ta một cái cửa, đem sát khí xích trụ kia chắn ở bên ngoài. Mấy chục năm Cẩu Tâm gia cũng không phải là đã sống uổng, ông đã lưu truyền ở Trung Quốc mấy ngàn trận pháp, tất cả đều qua một lần nghiên cứu, Diệp Thiên vừa nói xong ông đã hiểu dụng. gocchuyenaudio.com, ý của hắn, thông thường khi sử dụng thạch trận phong thủy thì đều là nhất tinh trận, cũng chính là nhìn quanh nhất tinh để làm mắt thạch trận phong thủy, để âm dương hòa vào nhau, theo sự thay đổi của phong thủy Diệp Thiên sẽ vứt bỏ nhất tinh trận trực tiếp xây dựng ý tưởng thạch trận phong thủy, khiến trong nhất thời Tả Gia Tuấn không hiểu được dụng ý của hắn. Sau khi hiểu ý tưởng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nói. Tiểu sư đệ, nếu một mình xây dựng thạch trận phong thủy này thì đơn giản rồi. Theo thuyết pháp của Diệp Thiên, chỉ cần chỗ thi công làm được một cái vòng tròn thì cũng không cần đổi lại bản vẽ, dựa vào mối quan hệ của Tả Gia Tuấn hợp mấy vị tỷ phú ở lưng chừng núi này lại là được. Không, thi công phong thủy trụ này có thể làm được dưới chân núi. Vị trí của ngôi nhà này cao hơn vòng quanh núi, phía trước bên phải gần biển, chỗ biển sâu hơn 8.000 thước có một hòn đảo dường như đó là chỗ chơi đùa của Linh Long, bên phải chính là chỗ của xích trụ, tuy vận mệnh của thạch trận vẫn có chỗ thiếu sót đáng tiếc cho nên còn muốn thi công phong thủy trận. Được, nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là nửa tháng, nhất định ta đến lấy giấy phép ở chính quyền và tranh thủ khởi công. Mấy năm nay tuy Tả Gia Tuấn cũng đến xem phong thủy cho các phú hào trên cảng đảo nhưng cũng không bằng một bút tích như vậy của Diệp Thiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui sướng. Phải biết rằng Diệp Thiên đổi dương trạch phong thủy cũng không phải là chuyện dễ, xung quanh trong phạm vi hơn 100 mét các khu vực cũng khác nhau, kết hợp với linh khí trên biển sau đó là tụ linh trận, dĩ nhiên là vượt xa sự hiểu biết của Tả Gia Tuấn. Tục ngữ có câu, võ công ở ngay trong người, điểm mấu chốt quyết định sự thành bại này cũng không phải ở dương trạch mình bố trí mà cần phối hợp nhiều nhân tố khác bên ngoài, hơn nữa Diệp Thiên lại không dùng đến ngọc thạch, không có từ 20 ngày đến nửa tháng thì những khu nhà cao cấp này cũng chưa thể động thổ được. Diệp Thiên thăm dò đơn giản, sau khi dùng la bàn định vị phương hướng đã cùng với hai sư huynh rời khỏi đây, Tả Gia Tuấn tiễn hai người vào nhà rồi một mình lái xe ra ngoài, muốn xây dựng trên cảng đảo tấc đất tấc vàng này quả không phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày liên tiếp Tả Gia Tuấn đều đi sớm về muộn, lại còn mặc y phục bát quái đạo, nói rằng Tả Đại Sư cũng không sai, sau một tuần chính quyền cảng đảo thu thập ý kiến rồi quyết định dựng lên một điểm phong cảnh ở ngay lưng chừng núi. Ba ngày trước một bảo vật trong đền nặng tới 5 tấn vàng đã bị Diệp Thiên thu về trong yên lặng để tặng Trung tá Tống Phi thì đúng là không vật gì sánh bằng. Ngoài hoàng kim ra Liễu Hy Quốc còn mang đến gần 1.000 trang sức bằng hồng phỉ lấy ra, trong đó một ngọc bội cứng nhất. Diệp Thiên mất nhiều công cũng chủ yếu là chạm ngọc bội để bày trận pháp, những thứ này làm linh khí rất hiệu quả. Diệp Thiên, sao rồi? Chính quyền cho rằng cậu làm tốt nhưng cũng cần phải thiết kế cột nước. Hôm nay về đến nhà Tả Gia Tuấn có chút mệt mỏi, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trong miệng, địa vị của ông cao như vậy nhưng muốn cầu xin người khác giúp đỡ cũng phải hạ mình. Sư huynh, để chuẩn bị xong từ sớm rồi, các huynh cứ dựa vào đó mà thi công. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên bỏ dao khắc ngọc bội xuống, cầm một tờ giấy đưa cho Tả Gia Tuấn nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, hình dạng bên ngoài của cây cột nhất định phải như thế này, theo góc. Góc truyện audio.com, độ phong thủy mà nói vườn là trời, phương là đất, mặt khắc nơi này cần tạo hình đồ thức long, phượng và kỳ, lân, dưới ba vòng, vây ba thước, vị trí bốn phương là phương nam trước Chu Tước, phương bắc sau Huyền Vũ, phương đông trái là Thanh Long, phương tây phải là Bạch Hổ, không được có bất kỳ nhầm lẫn nào. Cái thứ hai trong vòng đó 1 mét là bát quai, phục hy mở đất trời, nữ hoa vá trời, hậu nghệ bắn mặt trời và đại vũ trị thủy, bốn người này đức hạnh, tài năng đều phải chạm ở mặt trước, thiếu một cái cũng không được. Vòng ngoài cách mặt đát 12 phân chia làm hai phía, vị trí của cung mưa là chư thần lôi điện, đây cũng là chỗ của ba vòng quan trọng của trụ phong thủy, phải đích thân huynh giám sát chế tạo mới được. Diệp Thiên nói đến đây bỗng dừng lại một chút, chỉ vào đồ án trụ phong thủy phía trước nói. Vườn quanh trụ phong thủy là đồ án thái cực, âm trước dương sau, từ đó có thể chắn được sát khí ở bên ngoài, trong phạm vi 100 dặm sẽ là nơi địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, dồi dào. Đương nhiên Diệp Thiên còn có một câu nữa không nói ra, phải để sau khi hoàn thành trụ phong thủy, độ cao phải thấp hơn những ngôi nhà cao cấp, sát khí không được phát ra tác dụng, lúc trận pháp này đại thành, linh khí của biển sẽ rót vào trận pháp. Đương nhiên bên trong phong thủy trụ này tiêu tốn nhiều tiền của nhất định sẽ sinh ra hán bạch ngọc thạch, vườn quanh muốn vậy cũng phải tiêu tốn gần 400.000. Mà ở trong mắt âm dương lại càng cần đến trên 100 mắt có khắc ngọc bội, ngọc bội này Diệp Thiên sẽ dùng thuật pháp để rắc thêm vào, tuy không có dụng cụ của thầy tu nhưng so với bùa hộ mệnh thì hiệu quả hơn nhiều, nếu hắn muốn bán ra ngoài thì mấy ngàn vạn là không phải bàn nhiều. Sau khi Tả Gia Tuấn giới thiệu lại trận pháp, Diệp Thiên lại dặn dò. Nhị huynh, trận pháp này cần phải vận hành trên 100 năm, toàn bộ chất liệu dùng phải là tốt nhất, điều này phải đích thân sư huynh lo mới được. Diệp Thiên biết kiến trúc của Vệ Hồng Quân ở Trung Quốc có rất nhiều tin vịt, hắn không muốn phong thủy trụ này chỉ được có mấy năm chỉ vì chất lượng thi công hay nguyên liệu không tốt sập đổ. Yên tâm đi, về chất lượng thì đảm bảo tuyệt đối, ở đây không phải là đất liền. Tả Gia Tuấn cười nói. Vậy thì tốt rồi, Diệp Thiên gật đầu cười, đang lúc định nói chuyện thì trên bàn bỗng vang lên một tiếng, sư huynh đợi một chút, nhị sư huynh để có điện thoại. Tiểu tử thối, ở bên ngoài cũng chẳng khác gì nên về nhà đi. Sau khi nối điện thoại, tiếng của Diệp Đông Bình từ trong loa vọng ra, nhưng Diệp Thiên cảm thấy giọng nói tỏ rõ sự vui mừng. Cách chương.